là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Huyện Lục Yên tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. 800 lao động được tuyển mới vào các công ty trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh về nội dung của kỳ họp thứ 13 Hội đồng dân tỉnh khóa 18. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội chiều ngày 17 tháng 6 tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri 5 xã của huyện Văn Yên, gồm Viễn Sơn, Yên Phú, Xuân Ái, Yên Hợp và xã Đại Phác. Dự buổi tiếp xúc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, trên tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri năm xã của huyện Văn Yên đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng như các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các cử tri cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn trong chỉ đạo điều hành phát triển nền kinh tế, đặc biệt thời gian gần đây công tác chống tham nhũng được đông đảo nhân dân tán thành, ghi nhận và đánh giá cao. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo tỉnh và huyện Văn Yên cũng khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Văn Yên, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ các xã khó khăn của huyện Văn Yên thực hiện một số chương trình. Tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư, quan tâm xây dựng cơ sở tầng nông thôn miền núi, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp cho các nhà trường. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri huyện Văn Yên đã dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tại các xã vùng khó khăn của huyện Văn Yên. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm cho đồng bào vùng cao. Thông tin với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác đối ngoại, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định quyết tâm của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ án lớn về kinh tế đưa ra xét xử được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, đồng chí đề nghị các cán bộ đảng viên, đội ngũ nhà giáo, những cán bộ thôn bản nêu cao tinh thần gương mẫu, giúp đỡ đồng bào, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng đời sống mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trước nhân dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển tới Quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới, đáp ứng kịp thời những mong muốn nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến dự lễ cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học trường tiểu học và trung học cơ sở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Cùng dự buổi lễ còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Công trình nhà lớp học trường tiểu học và trung học cơ sở xã Viễn Sơn được Ngân hàng Vietcombank Việt Nam tài trợ với tổng số vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, được xây dựng với quy mô 2 tầng, 6 phòng học. Sau hơn 3 tháng khởi công triển khai xây dựng, công trình đã hoàn thành, phục vụ tốt cho việc dạy và học của thầy và trò của nhà trường. Cùng với sự giúp đỡ nguồn kinh phí của Vietcombank, tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên đã bố trí ngân sách đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ các trang thiết bị và cơ sở vật chất cho nhà trường, đảm bảo tính đồng bộ để nhà trường chuẩn bị đón một năm học mới tốt nhất. Viễn Sơn là một trong 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao đỏ sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt cơ sở vật chất trường lớp của địa phương còn nhiều thiếu thốn. Với việc đưa thêm 6 phòng học vào hoạt động sẽ giúp cho các địa phương đón thêm được nhiều con em các dân tộc Dao lớp học tập trong môi trường khang trang sạch đẹp, không còn tình trạng học 2K, học ghép. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã cùng cắt băng khánh thành bàn giao công trình nhà lớp học cho trường tiểu học và trung học cơ sở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra viên cao cấp Thanh tra Chính phủ.
Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Luật có 10 chương 96 điều, tăng 2 chương 4 điều và có nhiều điểm mới so với luật phòng chống tham nhũng năm 2005 như mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai, quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung, quy định cụ thể về việc kê khai tài sản, thu nhập, quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Luật cũng có một chương riêng, cụ thể hóa vai trò người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước. Tại hội nghị, Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra viên cao cấp Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và giải đáp các câu hỏi, các vấn đề cụ thể liên quan đến luật, đặc biệt là các điểm mới của luật. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành địa phương và mỗi người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức quán triệt luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai kế hoạch, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ quan đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Lục Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Đến dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy và 101 đại biểu đại diện cho hơn 89.000 đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lục Yên đã tham dự đại hội. Tin của phóng viên Hoài Thu Khắc Điệp.
Trong những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình dự án, chính sách hỗ trợ, đời sống của nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 34% năm 2015 xuống còn 18,7% năm 2018. Chương trình 135 đã hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất với kinh phí trên 13,7 tỷ đồng, hỗ trợ trên 85,7 tỷ đồng để các địa phương xây dựng mới các công trình, giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời. Việc giữ gìn phát huy các lễ hội truyền thống được quan tâm. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các dân tộc huyện Lục Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực, xây dựng nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững. Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, dân chủ, các đại biểu đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, bầu 27 đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019 và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2015-2019.
Huyện Bình hiện có trên 1.000 đối tượng chính sách. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, bình quân mỗi năm đóng góp được từ 200 tới 250 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2019 đã vận động được 75 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên 80 gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công, hỗ trợ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi trâu bò cho hộ người có công với cách mạng có thu nhập thấp. Năm 2019, huyện Bình tiếp tục triển khai đến các xã thị trấn rà soát lập danh sách các hộ đủ điều kiện tham gia đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Bình còn huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể đóng góp bằng ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công làm nhà ở, dọn vệ sinh, tham gia vệ sinh khuôn viên các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 800 lao động được tuyển mới vào các công ty may đóng trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số lao động được tạo việc làm trong các công ty may lên 3.600 người. Trong đó 130 lao động được tuyển mới tại công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF huyện Trấn Yên, 350 lao động được tuyển tại công ty trách nhiệm hạn Desung Global huyện Yên Bình và 380 lao động được tuyển tại công ty trách nhiệm hạn Unico Global thành phố Yên Bái. Các lao động được tuyển mới và làm việc tại các công ty may đã có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là nghề may theo nhu cầu của thị trường việc làm, tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký kết hợp đồng lao động, đăng ký nội dung, nội quy lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.
6 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 1.000 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 11,5 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ học nghề cho 56 lao động với số tiền trên 200 triệu đồng. Các lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.100 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát hiện các ca bệnh ổ dịch nguy hiểm, các ổ dịch nhỏ lẻ đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Trong 6 tháng qua đã khám chữa bệnh cho 830.000 người, công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Gần 50% số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác tự chủ trong lĩnh vực y tế được đẩy mạnh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chú trọng triển khai các kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế cấp huyện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, chủ động giám sát, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa, các bệnh dịch nguy hiểm, triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế ngộ độc thực phẩm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang cân nhắc tới nhiều lựa chọn, trong đó có khả năng quân sự trong bối cảnh quan hệ với Iran gia tăng căng thẳng. Theo ông Pompeo, Mỹ có thể triển khai nhiều hành động nhằm khôi phục khả năng răn đe, trong đó bao gồm cả phản ứng quân sự. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ khẳng định Washington không muốn chiến tranh với Iran và Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giảm leo thang căng thẳng bằng hành động cần thiết mang tính ngoại giao. Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho rằng, theo những thông tin tình báo thu thập được, đã khẳng định Iran là chủ mưu của vụ tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Anh tại Tehran sau khi London cáo buộc Iran gần như chắc chắn gây ra các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu ở vùng vịnh.
Ngày 16 tháng 6, Israel đã chính thức đặt tên cho một khu tái định cư Do Thái tại cao nguyên Golan theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chính thức công nhận chủ quyền của Tel Aviv đối với cao nguyên Golan. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quyết định đặt tên cho khu tái định cư là cao nguyên Trump để bày tỏ lòng biết ơn đối với ông chủ Nhà Trắng. Trên trang Twitter, ông chủ Nhà Trắng đã cảm ơn Thủ tướng Netanyahu và đất nước Israel vì niềm vinh dự lớn này. Hiện tại chỉ còn một số ít người sinh sống tại khu định cư, tuy nhiên chính phủ Israel đang có kế hoạch xây dựng một thị trấn mới tại đây, một động thái được cho là vi phạm luật pháp quốc tế, nơi cấm xây dựng các khu định cư ở vùng đất bị chiếm đóng. Động thái này dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Ngày 16 tháng 6, các cử tri Guatemala đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống, phó tổng thống, 160 nghị sĩ và đại diện chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 2020-2024. Tổng cộng có 19 ứng cử viên tranh cử tổng thống Guatemala. Theo kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử, bà Sandra Torres, phu nhân của cựu tổng thống Colom, đang tạm dẫn đầu với khoảng 20% số phiếu ủng hộ. Nếu tại vòng 1 không có ứng cử viên nào giành được trên 50% phiếu bầu, hai ứng cử viên có phiếu cao nhất sẽ vào vòng 2 diễn ra vào ngày 11 tháng 8 tới.
Từ ngày 16 tháng 6, Ấn Độ đã bắt đầu áp mức thuế mới với 28 mặt hàng của Mỹ. Đây là động thái đáp trả sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận thương mại quan trọng với New Delhi. Trong số 28 mặt hàng bị Ấn Độ áp thuế có quả hạnh nhân, táo và hạt ốc chó. Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu hạnh nhân nhiều nhất từ Mỹ với giá trị lên 543 triệu đô la trong năm 2018, chiếm hơn 50% lượng hạnh nhân xuất khẩu của Mỹ. Ấn Độ cũng đứng thứ hai trong danh sách các nước nhập khẩu táo từ Mỹ với 156 triệu đô la trong năm ngoái. Hôm 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ tuyên bố ngưng áp dụng thuế đối với thuế quan phổ cập với Ấn Độ. Chế độ này cho phép Ấn Độ được miễn thuế lên đến 5,6 tỷ đô la giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Ấn Độ cho rằng quyết định của Mỹ là đáng tiếc và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 6 vừa qua, 40% diện tích Greenland tương đương 2 tỷ tấn băng đã tan chảy. Các nhà khoa học cho biết một lượng băng lớn như vậy tan chảy vào giữa tháng 6 là điều bất thường, vì đỉnh điểm mùa băng tan của Greenland thường rơi vào tháng 7. Greenland là hòn đảo băng tại Bắc Cực, là quốc gia tự trị thuộc Đan Mạch. Các chuyên gia cho biết tình trạng tương tự từng xảy ra vào tháng 6 2012. Việc băng tan chảy nhiều vào đầu mùa hè là dấu hiệu xấu cảnh báo năm 2019 có thể là năm kỷ lục về lượng băng biến mất ở Greenland. Greenland góp phần khiến mực nước biển toàn cầu tăng trong hai thập kỷ qua. Đây là điều chưa từng xảy ra trước năm 1990 của thế kỷ trước.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Dân tỉnh khóa 18 sẽ diễn ra từ ngày 20 tới 21 tháng 6 năm 2019. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019 của Hội đồng Dân tỉnh. Tại kỳ họp này, nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra xem xét, thảo luận và quyết định nhằm thực hiện các mục tiêu và đưa ra các chính sách ban hành của tỉnh trong giai đoạn tới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh về kỳ họp này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Mỗi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì đều có những nội dung quan trọng trong thực hiện các cái mục tiêu quyết sách của tỉnh và đưa ra những cái chính sách ban hành trong thời gian tới. Thì vậy xin đồng chí cho biết là nội dung trọng tâm của kỳ họp lần thứ 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 lần này như thế nào?
Với các cái nội dung trọng tâm, kỳ họp sẽ nghe thảo luận các cái báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cái báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời bàn và quyết định các cái giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm 2019 theo nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cái chỉ tiêu về của Đại hội Đảng Bộ tỉnh khóa 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 đã đề ra. Tại kỳ họp, Hội đồng Dân tỉnh cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Dân tỉnh đã ban hành, như là về nghị quyết về cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp gắn với lại xây dựng nông thôn mới, một số chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020, về đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2021 và việc sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kỳ họp cũng sẽ giám sát qua chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, Hội đồng Dân tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm thực hiện các mục tiêu và đưa ra những cái chính sách ban hành của tỉnh trong giai đoạn tới.
Xin đồng chí cho biết là những quyết sách quan trọng trong thời gian tới mà kỳ họp Hội đồng Dân tỉnh sẽ dự kiến thông qua như thế nào?
Tại kỳ họp này, ngoài việc quyết định các nội dung theo luật định, Hội đồng Dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Thứ nhất là quy định về các giải thưởng và các mức thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước và cấp tỉnh, và danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bao gồm chính sách khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi xét tặng giải thưởng về khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật, báo chí tỉnh Yên Bái, của tỉnh Yên Bái và của Trung ương. Quy định về mức thưởng đối với các tập thể cá nhân đạt thành tích trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, và quy định danh hiệu và mức thưởng đối với nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Thứ hai là thông qua đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Theo tinh thần của nghị quyết, sẽ bố trí tối thiểu 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, gồm có trưởng công an, phó trưởng công an xã và 1 cán bộ là công an chính quy. Các chức danh còn lại thì sẽ thực hiện là lực lượng không chuyên trách. Theo lộ trình thì trong năm 2019 sẽ bố trí tại 33 xã, thị trấn và đến năm 2021 có 160 xã, thị trấn có công an chính quy là công an xã. Thứ ba là để đáp ứng nhu cầu đặt ra trong quá trình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội thì trong thời gian tới và thúc đẩy đô thị hóa, đảm bảo mục tiêu về an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ ban hành nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thứ tư là nhằm phát huy hiệu quả các cái hạng mục đã đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các cái dự án của nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Thì kỳ họp này, Hội đồng dân tỉnh sẽ thống nhất phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Yên Lam, tỉnh Yên Bái. Và cũng tại kỳ họp này thì cũng sẽ quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
Xin đồng chí cho biết là thời gian qua thì Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác giám sát như thế nào, và thời gian tới thì sẽ tiếp tục chú trọng đến những cái nội dung trọng tâm gì trong công tác giám sát ạ?
Hoạt động giám sát luôn được quan tâm và tiếp tục đổi mới. Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các ban Hội đồng dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh tổ chức giám sát các cái vấn đề về kinh tế, xã hội, về các cái chính sách, các cái nghị quyết mà Hội đồng dân tỉnh đã ban hành trong thời gian qua. Trong quá trình giám sát, thường trực các ban, các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chú trọng là tăng cường giám sát thực địa, lắng nghe ý kiến của nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách, giảm cái việc nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cũng như là báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện. Chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát thì ngày được nâng cao. Qua giám sát đã kịp thời đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương, các sở ngành giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách của Trung ương và của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là các địa phương, các sở ngành thì cũng luôn quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát một cách kịp thời. Và trong 6 tháng cuối năm 2019, thường trực và các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát theo chương trình đã đề ra và tập trung vào một số nội dung như là giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, giám sát việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, cũng như là giám sát việc thực hiện một số chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chơi hơn người trong hơn một giờ cộng thêm sự tỏa sáng của bộ đôi tấn công siêu khủng Suarez Cavani giúp Uruguay đánh bại Ecuador 4-0, tỷ số đậm nhất kể từ ngày khai mạc Copa America 2019. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, Uruguay đã dồn lên tấn công. Họ đã tìm được bàn thắng ngay ở phút thứ 6. Từ đường chuyền của Suarez, Lodeo đã dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành Ecuador, mở tỷ số cho trận đấu. Cavani liên tiếp đe dọa cầu môn của Alexander Dominguez bằng những pha xử lý cực kỳ tinh tế, và đến lần thứ 3, tiền đạo của Paris Saint-Germain đã thành công bằng cú volley tuyệt đẹp sau pha đánh đầu chuyền bóng như đạt của thủ quân Diogo Godin phút thứ 33. Luis Suarez nâng tỷ số lên 3-0 cho Uruguay ở phút thứ 44. Cavani đưa bóng vào lưới Ecuador vào phút 48, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Luis Suarez cũng suýt hoàn tất cú đúp trong trận. Tuy vậy, sức ép khủng khiếp từ bộ đôi tiền đạo hàng khủng này vẫn khiến hậu vệ Arturo Mani của Ecuador lúng túng phá bóng thẳng vào lưới nhà ở phút thứ 78. Thắng Ecuador 4-0 cực kỳ nhàn nhã, Uruguay có màn khai cuộc không thể thuận lợi hơn tại bảng C. Sau đây là cập nhật kết quả bóng đá các trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng F tại World Cup bóng đá nữ 2019, trong đó có sự xuất hiện của đại diện đến từ Đông Nam Á là Thái Lan. Vào đêm qua ngày 16 tháng 6, hai trận đấu thuộc bảng F World Cup bóng đá nữ 2019 đã diễn ra. Ở trận đấu đầu tiên, Thái Lan quyết tâm lấy lại thể diện sau trận thua đậm nhất trong lịch sử. Nhưng quyết tâm thôi là không đủ để các cô gái tới từ Đông Nam Á gây được bất ngờ trước đối thủ của họ là Thụy Điển quá mạnh. Thất bại một năm chung cuộc, Thái Lan chính thức bị loại khỏi World Cup 2019. Còn ở trận đấu sau đó, nhà đương kim vô địch Mỹ tiếp tục khẳng định vì sao họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup năm nay. Tiếp tục là một lối chơi tấn công như vũ bão, các cô gái tới từ xứ cờ hoa đã ghi 3 bàn vào lưới Chile và vẫn giữ thành tích chưa bị thủng lưới. Trang chủ của câu lạc bộ Juventus đã chính thức thông báo về việc huấn luyện viên Mauricio Sarri sẽ dẫn dắt đội bóng thành Turin vào mùa giải tới. Đặc biệt, Juventus sẽ phải chi ra 5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của huấn luyện viên người Italia ở Chelsea. Và huấn luyện viên Sarri đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng Juventus. Khoản lương mà vị chiến lược gia người Italia sẽ nhận được chưa tiết lộ. Cựu danh thủ Frank Lampard đồng ý trở thành tân thuyền trưởng Chelsea thay Mauricio Sarri sau cuộc gọi của tỷ phú người Nga Abramovich. Trong cuộc điện thoại trực tiếp cho Lampard, ông chủ Chelsea Abramovich đã hứa với huyền thoại này rằng đảm bảo ngồi ghế nóng của Sarri ít nhất 2 mùa. Điều này có nghĩa sau khi Chelsea hết thời gian bị cấm vận mua sắm 2 kỳ, Lampard vẫn là huấn luyện viên trưởng của The Blue. Hiện Frank Lampard vẫn còn 2 năm hợp đồng với Derby County, nhưng Chelsea chưa đồng ý gói bồi thường với đội bóng hạng nhất nước Anh.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau:
sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Đông cấp 2, nhiệt độ từ 27-34 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.